Chương 260, vĩnh hằng giây thứ nhất, 1, chương 260, vĩnh hằng giây thứ nhất, 1, ta tựa hồ đoán được ngươi là ai. Kèm theo hắn mang theo tự giễu lời nói, không khí chung quanh vì đó trì trệ. Linh đứng ở nơi này phiến từ vận mệnh sợi tơ bệnh đại địa bên trên, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vô số lửa trong suốt vận mệnh chi tuyến từ thường không rủ xuống, mỗi một đầu đều đại biểu cho một loại khả năng nhân sinh quy tích. Tại cái này bao phủ vạn vật lực lượng trước mặt, Linh cảm thấy người như bụi bặm, bất quá là thần minh giữa ngón tay một khỏa bị tùy ý điều khiển quân cơ thôi. Từ ngươi muốn ta hiến tế tên thật một khắc kia trở đi, ta liền đoán được thân phận chân thật của ngươi. Hắn ho nhẹ vài tiếng, khí tức có chút suy yếu, ngươi là chính ta. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại suy đoán mà thôi. Chân chính để cho ta xác định cái suy đoán này, vẫn là ngươi vừa rồi câu nói kia, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Vận mệnh chi tủ phảng phất đột nhiên rơi vào trầm mặc, chỉ có những cái kia vận mệnh sợi tơ như cũ đang cuộn trào không ngừng. Thấy thế, Linh khoe miệng nhấc lên một tia cười khẽ, đây chính là ta ở kiếp trước làm tinh thích nhất sử dụng một loại thuyết pháp, nhưng Senlozen đế quốc bản thân ngôn ngữ cũng không có loại này kỳ quái và khó chịu thuyết minh. Rất rõ ràng, cho dù đã sống vô số năm tháng, ngươi cũng vẫn không có thay đổi loại ngôn ngữ này quen thuộc. Tiếng nói vừa ra, những cái kia tượng trưng cho vận mệnh sợi tơ phảng phất tại cùng một thời gian đình chỉ nhúc nhích cùng là vũ, giống như là bị cực kỳ đột ngột nhấn xuống nút tạm ngừng, như ngừng lại bên trong hư không. Nhưng mà ngoài ý liệu là, đối phương mặc dù biểu hiện ra trước nay chưa có thất thố, nhưng lại cũng không có trả lời thẳng hắn vấn đề. Chuẩn bị kỹ càng phải tiếp nhận trận này thí luyện rồi sao? Vận mệnh chi tù âm thanh, phảng phất là vô số linh hồn xen lẫn mà thành cộng mình, giống như xuyên qua thời không dòng lũ xa xôi vang vọng, lại như cùng vang vọng ở bên thai vực sâu nói nhỏ. Thấy thế, Linh hít sâu một hơi. Một số thời khắc, không có trả lời chính là trả lời tốt nhất. Huống hồ việc đã đến nước này, hắn sớm đã không còn cơ hội lựa chọn. Sau một khắc, vô số vận mệnh sợi tơ đột nhiên hướng hắn vọt tới, cấp tốc bệnh thành một cái bí mật không thâu ánh sáng kén lớn, đem hắn hoàn toàn bao khóa trong đó. Kén bên trong không gian kỳ dị mà vặn mèo, thời gian phảng phất cũng tại bây giờ ngưng kết. Ngươi nghe nói qua dạng này một cái cố sự sao? Vận mệnh chi tủ âm thanh xuyên thấu vách kén, rõ ràng truyền vào Linh trong tai. Linh không nói gì, bây giờ hắn đưa thân vào trong bóng tối vô biên, lựa chọn yên tĩnh lắng nghe. Lúc trước có cái quốc vương, hắn hỏi một cái mục đồng, vĩnh hằng có bao nhiêu giây? Mục đồng trả lời, có một tòa núi kim cương, leo đi lên muốn một giờ, lượn quanh một vòng cũng muốn một giờ. Cách mỗi 100 năm, liền có một con chim bay đến trên núi, dùng nó mổ đục một lần. Khi cả tòa núi kim cương đều bị mổ đục bình tận, vĩnh hằng giây thứ nhất mới vừa vặn trôi qua. Vận mệnh chi tủ dừng lại phút chốc, dường như là lưu lại một chút thời gian cho Linh đi suy xét. Trên thực tế, vĩnh hằng là không có điểm cuối lữ hành. Có hạn sinh mệnh không cách nào tưởng tượng vô hạn vĩnh hằng, giống như người phàm không thể chân chính lý giải vũ trụ biên giới. Người bây giờ tiếp nhận thí luyện, liền đem tại dạng này vĩnh hằng chừng mực tiến bộ đi. Câu nói này để cho Linh lưng mắt lạnh, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hai phảng phất như bị điện giật, trong khoảnh khắc từ lưng của hắn hướng về toàn thân tràn ngập ra. Nếu muốn kế thừa ta quyền hành, ngươi đem rơi vào vô tận luân hồi ở trong, đi thể nghiệm vận mệnh vô hạn khả năng. Ngươi luân hồi mỗi ý, đau khổ đều đem như bóng với hình, mà kết cục cuối cùng rồi sẽ quy về thảm liệt cùng phá toái. Quá trình này sẽ lặp lại siêu việt vĩnh hằng dài dằng dặc thời gian. Kén bên trong không khí tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng, Linh cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tim đập vang vọng. Không có bất luận kẻ nào có thể tại dạng này trong khảo nghiệm duy trì bản thân, hoặc là triệt để điên cuồng, hoặc là triệt để sa đoạ, trở thành vận mệnh dòng lũ bên trong lại một giọt mê thất giọt nước. Không có linh hồn có thể tiếp nhận vĩnh hằng làm hao mòn, lại cứng cỏi tồn tại, cũng chỉ sẽ bị luân hồi nghiền nát, mãi đến triệt để tiêu tan. Nghe được vận mệnh chi tù cái này gần như làm người tuyệt vọng nhắc nhở, Linh muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện âm thanh bị vây ở trong cổ họng không cách nào phát ra. Cùng lúc đó vận mệnh kén tầm đang nhanh chóng co vào, làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng đánh tới. Linh rõ ràng cảm giác được ý thức của mình đang tại chìm vào vực sâu, vô số quang ảnh mạnh vụn bắt đầu ở chung quanh hắn xoay tròn, đó là chờ đợi hắn đoạn thứ nhất nhân sinh. Mà vận mệnh chi tù thí luyện vừa mới bắt đầu. Linh ý thức giống như chìm vào biển sâu cự thạch, tại trong bóng tối vô tận không ngừng hạ xuống. Khi Linh lại độ tỉnh lại, đã từng xuyên qua lúc thể nghiệm lại một lần nữa bao phủ toàn thân. Một giây sau, một hồi sắc bén chiến mã tiếng gào thét xé rách mảnh này tĩnh mịch, tùy theo mà đến cũng không phải là thức tỉnh thực cảm giác, mà là lạnh lẽo thấu xương cùng khó có thể dùng lời diễn tả được để ép cảm giác. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được kịch liệt sốc này cảm giác. Linh ý thức được chính mình đang bị cái gì mềm mại mà thật dày vải bóc chặt chẽ bao vây lấy, mỗi một lần sốc này đều để hắn ấu tiểu thân thể không bị khống chế trên dưới chập trùng. Bên hai truyền đến binh khí giao kích chói tai tiếng vang, nam nhân tục tặng tiếng gào thét, ở giữa còn kèm theo sắp chết người đứt quãng kêu rên. Rõ ràng, bốn phía đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, mà Linh lúc này chính bản thân chỗ chiến trường trung tâm một trận lao vùn vụt trên xe ngựa. Bảo hộ Linh thiếu gia, chúng ta nhất thiết phải lao ra. Vệ đội thủ lĩnh cũng họng đã hàm ếch, trong thanh âm lộ ra một cỗ tuyệt vọng chơi liều. Ngay sau đó, truyền đến một hồi lưỡi đao chém vào thân thể trầm đục, có người rên khẽ một tiếng, mấy giọt tấm áp huyết dịch văng đến Linh trên mặt, mang theo một cỗ dị sắc tựa như mùi tanh. Linh tính toán di động tay chân, đổi lấy lại là phi công, hắn bây giờ liền khống chế chính mình thân thể năng lực cũng không có. Dù sao hắn bây giờ vẹn vẹn một cái mới vừa rời đi mẫu thể không lâu hài nhi, yếu ớt không chịu nổi một kích. Xuyên thấu qua xe ngựa màn khe hở lắc lư, hắn nhìn thấy bên ngoài đao quang kiếm ảnh lấp loé không yên, đang tại kinh nghiệm một hồi tàn khốc vô cùng chém giết, sinh mệnh đang không ngừng tàn lụi. Liên tại đây hỗn loạn cùng giết hại hòa âm bên trong, một đoạn không thuộc về hắn, nhưng lại vô cùng rõ ràng ký ức dòng lũ giống như tràn vào hắn u mê ý thức, làm hắn đầu đau muốn nức. Tương tự thể nghiệm chỉ cần nhiều tới mấy lần, quá lượng ký ức rất dễ dàng liền sẽ đem người xung kích thành ngu ngốc, hay là biến thành bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Mà một thế này, thân phận của hắn là Sở Cốt Đế quốc trấn thủ Bắc Cương thống soái tối cao, Thiết Bích đại tướng quân Simon Mài con trai độc nhất. Bây giờ, bọn hắn đang gặp gỡ từ địch Bắc Cảnh man tộc tinh nhuệ binh sĩ tập kích, phụ thân làm yểm hộ ra quyến đội xe rút lui, tự mình xuất lĩnh vệ đội đoàn hậu, mà bọn hắn ngồi chiếc xe ngựa này chính là man tộc kỵ binh trọng điểm xung kích mục tiêu. Sau một khắc, xe ngựa tại một lần kịch liệt hơn va chạm sau bỗng nhiên ưu tiên, cơ hồ ngã ngựa trên mặt đất, cùng lúc đó bên ngoài truyền đến bọn hộ vệ sau cùng gầm thét cùng man tộc cuồng dã tiếng hoan hô. Nhưng mà, dự chủ tử vong cũng không buông xuống. Một hồi nặng hơn, càng có tính kỷ luật tiếng vó ngựa như sấm rền từ xa mà đến gần, một mặt quen thuộc màu đen mãnh hổ cờ sĩ bỗng nhiên xâm nhập tầm mắt, đó là Mài gia tộc huy hiệu. Đại tướng quân tới. Còn sót lại hộ vệ phát ra sống sót sau hai nạn cuồng hỉ hò hét. Linh cố gắng chuyển động cổ, xuyên thấu qua đung đưa rèm, hắn liếc xem một cái tựa như núi cao hùng vĩ thân ảnh, khoác lấy nhiệm vết máu trầm trọng áo giáp, cầm trong tay một thanh cự kiếm, giống như chiến thần giống như xông vào trận địa địch, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, man tộc kỵ binh nhưng lại không có địch. Người kia thậm chí không rảnh nhìn về phía xe ngựa, nhưng hắn mang đến lực lượng tuyệt đối cùng cảm giác an toàn, trong nháy mắt thay đổi chiến trường thế cục. Đó chính là hắn phụ thân, Simon Mài. Chương 260, vĩnh hằng giây thứ nhất 2, chương 260, vĩnh hằng giây thứ nhất 2, nguy cơ tạm thời giải trừ, xe ngựa tại còn sót lại hộ vệ cùng phụ thân dưới trướng tinh nhuệ vây quanh, hướng về cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Linh nằm ở trong tá lót, nhìn qua bị huyết sắc trời chiều nhuộm đỏ bầu trời, cảm thụ được dưới thân xe ngựa vô tình sốc này. Giờ khắc này, chiến trường tăng tốc, phụ thân cường đại cùng với tự thân cực hạn nhỏ bé cùng yếu ớt, thật sâu ấn khắc tại hắn sơ sinh trên linh hồn. Một thế này Linh, bị phụ thân đặt tên là Linh Mài, tuổi thơ của hắn không có cái gì ấm áp ký ức, từ ký sự lên, bên tai vang lên chính là đao kiếm tiếng va chạm, chống trận cùng tiếng kèn, hắn tuổi nho nhỏ đã nhìn quen sinh ly tử biệt. Linh học được đi đường là tại quân doanh trên giáo trường, ngay cả đồ chơi cũng là phụ thân rèn luyện qua mũi tên gãy cùng đào thải xuống cỡ nhỏ tầm chắn. Biên cương bao cát, vang lên tường thành, cùng với vĩnh viễn cần cảnh giác tàn khốc vô cùng man động, chính là Linh khi còn nhỏ toàn bộ thế giới. Mà ở Linh 10 tuổi năm đó, Án đồ 6 quốc vương tự mình ban xuống thánh chỉ, triệu vị đại tướng quân này chi tử trở về đế đô, tiến vào chỉ có hiển hách nhất quý tộc dòng dõi mới có tư cách nhập học hoàng gia học viện học tập. Bất quá, đế đô mặc dù phồn hoa an bình, là rất nhiều người tha thiết ước mơ chỗ, nhưng Lính lại một chút cũng không thích, trọng yếu là hắn cùng những cái kiêu kiểu sinh quán dưỡng con em quý tộc hoàn toàn không hợp. 6 năm trôi qua hắn không những không có bị mài đi góc cạnh, ngược lại càng ngày càng tài năng lộ rõ. Vừa tròn 16 tuổi, hắn cũng không chút nào do dự quên đi tất cả, giống sông ra chiếc lồng ứng, dứt khoát lựa chọn tham quân. Vận mệnh tàn khốc chuyển ngoặt theo nhau mà tới. Một hồi cùng phương Bắc Man tộc quyết chiến bên trong, đế quốc Thiết Bích tướng quân Simon Mài anh liệt hy sinh cho tổ quốc. Phụ thân khối này cự tuấn ẩm vang ngã xuống, trẻ tuổi Lìn tiếp nhận trôi này nhuốm máu gia tộc cự kiếm, bị án tổ 6 bổ nhiệm làm đế quốc chấn thủ Bắc Cảnh tân nhiệm thống soái. Máu và lửa tẩy lễ đem hắn rèn luyện đến càng tài năng lộ rõ, chỉ dùng 5 năm, hắn lấy chiến công hiển hách cùng thiết huyết cổ tay, được phong là Sở Cốt Đế quốc lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất công tước. Thế nhân tất cả xương hắn thiết huyết công tước kỳ danh kêu tại Bắc Cảnh để cho vô số man tộc nghe tin đã sợ mất mật, đánh man tộc chủ động cầu hòa, Lìn làm được phụ thân hắn cũng chưa từng làm được sự tình. Nhưng theo thanh danh của hắn càng ngày càng cao, tại đế đô lại dẫn tới vô số nghi kỵ. 2 năm sau, đế quốc bầu trời lần nữa trời u ám, án đồ 6 bệ hạ đột nhiên bị gian nhân độc hại, không còn sống lâu nữa, cực lớn quyền hạn chân không trong nháy mắt dẫn nổ góp nhặt đã lâu mâu thuẫn, đế quốc lâm vào trước nay chưa có loạn trong giặc ngoài bên trong, lung lay sắp đổ. Liên tại đây bấp bên lúc, Linh bị khẩn cấp từ Bắc Cảnh triệu hồi đế đô. Vị tiên nhân từ lại cuối cùng lộ ra mềm yếu con chủ, dùng hết cuối cùng khí lực bắt lại hắn tay, trong mắt đục ngầu bên trong mốc đầy vô tận khẩn cầu cùng sâu sắc sầu lo. "Linh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, năm đó tiểu gia hỏa kia bây giờ đã trở thành đế quốc nhất là kiên cố cơ thạch." Án đồ 6 khí tức yếu ớt như dây tóc, ánh mắt lại một mực khóa tại trên mặt hắn, "Á Lìn Si ạ cùng toàn bộ quốc gia. Liền giao phó cho ngươi Lìn theo án tổ 6 gian khổ chuyển động ánh mắt nhìn, chỉ thấy mới có 14 tuổi đại công chúa ạ gì ạ quận tròn ở trong góc, đơn bạc bả vai bởi vì tốt thít mà run nhẹ nhẹ, tựa như một cái tại trong báo tắc mất phương hướng, thất kinh ấu liệu. Giờ khắc này, không cần càng nhiều lời thề cùng hứa hẹn, một loại chân thật đáng tin thủ hộ quyết tâm, đã giống như sắt thép trong lòng hắn đúc thành. Hắn trở thành nàng thuẫn, nàng kiếm, mãi đến chạy đến giọt máu cuối cùng. Tiếp xuống 10 năm, là máu và lửa 10 năm. Đế quốc biên cảnh chiến loạn không ngừng, cho tàn lại cháy Bắc Cảnh man tộc lần nữa quật khởi, dục dịch, phương Nam các tỉnh tổng đốc tay cầm trọng binh, căn bản không có đem trẻ tuổi nữ đế để vào mắt, đối nó thánh dụ cũng là lá mặt lá trái, không chỉ có như thế, ngay cả các đại giáo hội cũng bắt đầu không ngừng thẩm thấu, Newton nhúng tay trong đế quốc chính. Linh cơ hồ chưa từng có một ngày yên giấc, hắn xuất lĩnh lấy quân đoàn đế quốc Nam chinh bắc chiến, tại Hắc Sâm Lâm hẻm núi lấy 3 vạn đại quân đánh tan man tộc 10 vạn đại quân, đồng thời nhất cử san bằng man tộc, giải quyết triệt để khốn nhiễu Sở Cốt Đế quốc mấy trăm năm gian nan khổ cực, nhưng cũng để cho trên lưng hắn đổ tể đều danh. Hắn tại đế đô bày mưu nghĩ kế, thay ạ gì ạ gạt bỏ những cái kia lòng dạ khó lường nguyên lão viện quý tộc, đem tài chính từng bước một thu về vương tọa. Không chỉ có như thế, hắn còn tự thân dạy bảo ạ gì ạ kiếm thuật, vấn ưu, đế vương tâm thuật, nhìn xem nàng từ một cái nhát gan thiếu nữ, dần dần trưởng thành lên thành một vị ánh mắt kiên định, cử chỉ uy nghiêm nữ đế. Hắn là nàng ngăn lại qua 3 lần ám sát, nghiêm trọng nhất một lần, ngâm độc chủy thủ cách hắn trái tim chỉ có một tấc. Thậm chí hắn tại một lần xưa nay chưa từng có thiên tai buông xuống, đế quốc tài chính gần như sụp đổ lúc, bán sạch chính mình sở hữu đất phong cùng sản nghiệp tổ tiên, xung nhập quốc khố, ổn định dân tâm. Linh làm tất cả có thể làm hết thảy, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà, Theo ạ gì ạ cánh chim ngày càng đầy đặn, giữa bọn hắn lại lặng yên xuất hiện vết rách. Nàng bắt đầu không còn xưng hô hắn là Lìn lao sư mà là xa cách công tước các hạ. Nàng bắt đầu ở trên một chút chính sự bác bỏ đề nghị của hắn, đều xem trọng một chút giỏi về Azua định hót tuổi trẻ quý tộc. Tại đế đô bắt đầu có lưu ngôn phỉ ngữ, nói Lìn quyền hành sớm đã vượt qua nữ đế, hắn không chỉ có tay cầm trọng binh, càng dòm ngó trên ngai vàng, có đi quá giới hạn chi tâm. Lìn nghe được những tiếng đồn này, lại chỉ là cười trừ, thậm chí cũng không tính giải thích cái gì. Hắn biết rõ, chính xác đến chính mình nên rời đi thời điểm. Nhưng lại tại hắn quyết định muốn triệt để bước ra, rời xa quyền lực này vòng xoáy lúc, một đạo đột nhiên xuất hiện chiếu lệnh từ hoàng cung truyền ra, nữ đế khẩn cấp triệu kiến. Lìn không chần chờ, dỡ xuống mang bên mình bội kiếm, giống như quá khứ vô số lần như thế, bước vào tòa kia hắn vô cùng quen thuộc cung điện. Cung điện dị thường trống trải, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm tại đốt đốt vang dội. A gì ạ ngồi ngay ngắn ở sáng chói hoàng kim vương chỗ ngồi, khuôn mặt đang nhảy nhót dưới ánh lửa lộ ra ký mỹ lệ lại băng lãnh. Bên người nàng đứng không còn là những ngày qua lão thần, mà là nàng một lần nữa cất nhắc thân tín. Lìn mày, thanh âm của nàng thanh thúy, cũng không mang một tia nhiệt độ. Tại trong đại điện quanh quẩn, ngươi có biết tội của ngươi không? Lìn trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn quỳ một chân trên đất, túi lầu nói, bệ hạ, thần không biết có tội gì. A gì ạ không có nhìn hắn, chỉ là hơi hơi đưa tay. Mới nhậm chức thẩm phán tòa bề trên tiền một bước, bày ra một quyển giấy da dê, dùng không cảm tình chút nào âm thanh tuyên đọc. Lìn mày, dính liễu cấu kết địch quốc, ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Theo tội lỗi, khi xử chém đầu. Mà cái gọi là chứng cứ, là hắn cùng với có Lìn đế quốc tể tướng gã lạc đạt nổn lui tới mật tín, liền bút tích bắt trước đến giống như lúc, cùng với vài tên bị nghiêm hình tra tấn đều chưa từng khuất phục, thẳng đến bị người nhà sinh mệnh xem như uy hiếp sau bị thúc ép nhận tội bộ hạ lời chứng. Đây hết thể hoang đường đến được người, nhưng lại ác độc làm cho người khác trái tim băng giá. À gì ạ cuối cùng đưa ánh mắt về phía hắn, trong ánh mắt kia không có những ngày qua ỉ lại cùng ôn hòa, chỉ còn lại đế vương vô tình cùng một tia hắn xem không hiểu tâm tình rất phức tạp, chứng cứ vô cùng xác thực, Lìn, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Giờ khắc này, Lìn toàn bộ hiểu rồi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đây hết thể người chủ đạo, đúng là hắn dốc hết một đời bảo vệ người. Nàng không cần hắn tồn tại bản thân, chính là hắn lớn nhất tội lỗi. Cực lớn bi thương cùng hoang đường cảm giác trong nháy mắt che mất hắn, thậm chí vượt trên phẫn nộ. Hoàng cung vệ đội cùng nhau xử lý, đem hắn gắt gao để lại. Hắn không có phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm trên ngai vàng nữ nhân kia. Hắn không nói gì, nhưng mà ánh mắt sáng quắc, cùng A Di ạ đối mặt lại với nhau. A Di ạ dường như là nội tâm hổ thẹn, lựa chọn tránh ánh mắt của hắn, trầm mặc phút chốc, lúc đi tới gần, mới nói khẽ, vì đế quốc nhất thiết phải hy sinh ngươi. Ngươi tồn tại sẽ để cho quý tộc bất an, sẽ để cho dân chúng chỉ biết Lìn mãi mà không biết nữ đế. Lìn các hạ, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ, sở cốt đế quốc không cần mặt trời thứ hai. Sau một khắc, nàng phất phất tay, phảng phất phủi nhẹ một hạt bụi, mang xuống, xử tử hình, thủ cấp treo móc ở cửa thành ba ngày. Băng lãnh mũi kiếm cắt vào cổ, kịch liệt đau nhức truyền đến trong nháy mắt. Lìn nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng, là ạ gì ạ hơi hơi nghiêng trôi qua trên mặt, tựa hồ có một giọt nước mắt trượt xuống, nhưng rất nhanh bị nàng dùng ngón tay lau đi. Cái kia có lẽ là ảo giác, lại có lẽ là trận này tàn khốc hí kịch một điểm cuối cùng dư vị. Đầu của hắn lăn xuống tại trên mặt đất lạnh như băng, tầm mắt lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Ý thức rút ra một khắc cuối cùng, Lìn cảm nhận được không phải đau đớn, mà là thấu xương băng lãnh cùng một loại bị vận mệnh triệt để đùa bỡn trào phúng. Lúc lần nữa tỉnh lại, ấm áp ánh đến bao quanh Lìn, hắn phát hiện mình tại một cái đơn sơ lại chỉnh tề trong nhà gỗ, vẫn như cũng là tại trong tả hài đồng. Một thế này, hắn sinh ra ở Trình Công Quốc thị trấn nhỏ nơi bên dưới, phụ thân của hắn gọi Mẹo Si Lạt, là tiểu trấn duy nhất một vị mục sư, mặc trên người vải sợi đây một mạc trường bào, nhìn hòa ái mà thành kính. Lìn Si Lạt trời sinh nắm giữ đối đủ loại thảo dược tinh diệu lý giải cùng đối thần thánh ma pháp lực tương tác, tại phụ thân Mẹo dốc lòng dưới sự dạy dỗ, hắn rất nhanh liền hiện lộ ra thiên phú hơn người. Hơn nữa một thế này Lìn tính tình ôn hòa, trách trời thương dân, tin tưởng đúng chắc nữ thần giáo nghĩa bên trong nhân ái cùng cứu rỗi. Chương 260, vĩnh hằng giây thứ nhất 3. Chương 260, vĩnh hằng giây thứ nhất 3. Vì sợ tạ gì ạ trấn ở vào ở Trình Công Quốc biên cảnh, thổ địa cằn cỗi, thường xuyên có ma vật từ trong phụ cận ố mạ rừng rậm đi ra tập kích quấy rối, nhân dân sinh hoạt khốn khổ lại khuyết thiếu điều trị tài nguyên. Lìn sau khi lớn lên, thay phụ thân hắn chức vị, hắn dùng từ trong ổ mạ rừng rậm hái thảo dược chế biến dược tề, chữa khỏi tiểu trấn vô số người bệnh tật. Hắn dùng tản ra ánh sáng nhạt bàn tay, dùng thần thánh ma pháp để cho bị ma vật lợi chảo xé rách trọng thương thợ săn vết thương khép lại. Thậm chí tại trong một lần ôn dịch gây gớm, Lìn không để ý tự thân an nguy, ngày đêm không ngừng mà cầu nguyện, thi pháp, trị liệu, cuối cùng áp chế tình hình bệnh dịch lan tràn, cứu vớt mấy vạn tính mạng con người. Thanh danh của hắn rất nhanh lan truyền ra, mọi người gọi hắn là Thánh Đồ Si Lạt. Không chỉ có là vì sợ tạ gì ạ, xung quanh thành trấn thậm chí càng xa địa phương người đều không xa ngàn dặm mà đến, chỉ cầu có thể được đến hắn một lần trị liệu hoặc chúc phúc. Lìn chưa bao giờ thu lấy bất kỳ lệ phí nào, chỉ tiếp thụ một chút đồ ăn hoặc đồ dùng thường ngày xem như quyên tặng. Tiểu trấn bởi vì hắn mà dần dần phồn vinh, trên mặt mọi người lại xuất hiện nụ cười. Nhưng mà, tia sáng phía dưới, bóng tối bắt đầu sinh sôi. Tiểu trấn nguyên bản lão thần cha đối với hắn ngày càng tăng trưởng danh vọng cảm thấy ghen tị và bất an. Ở xa hành tỉnh thủ phủ giáo hội chủ giáo cũng chú ý tới cái này không tuân quy củ nông thôn mục sư, hắn chưa từng đi qua nghiêm khắc thần học viện huấn luyện, sử dụng thần thuật tựa hồ cũng khác biệt tại chính thống giáo điện ghi chép, hiệu quả lại tốt kinh người. Kết quả là, một chút lời đồn đại bắt đầu lặng yên truyền bá, có người nói lực lượng của hắn cũng không phải là đến từ nữ thần, mà là cùng trong rừng rậm ma vật làm giao dịch, có người nói hắn chữa trị người, kỳ thực linh hồn đã bị làm bẩn. Lìn đối với cái này cũng không để ý, hắn tin tưởng đúng chắc thanh giả tự thanh, vẫn như cũ ngày đêm không ngừng trợ giúp tất cả cần hắn người. Chuyện mặc phát sinh ở một cái đêm mưa. Một vị từ thủ phủ tới thẩm phán kỵ sĩ đoàn trưởng mang theo một đội tinh nhuệ kỵ sĩ tiến vào chiếm giữ tiểu trấn. Bọn hắn tuyên bố tiếp vào tố cáo, Linh Dính Liễu sử dụng hắc ám ma pháp cùng ma tộc cấu kết, là tiềm phục tại trong nhân loại dị đoan. Khủng hoảng cấp tốc lan tràn, những cái kia từng chịu đái tại người đỉnh có đứng ra vì hắn biện hộ, nhưng càng nhiều thì tại sợ hãi cùng kích động phía dưới lựa chọn yên lặng, thậm chí phản chiến đối mặt. Hắn chữa khỏi bệnh sẽ tái phát hay không? Hắn dùng ma pháp nhìn quả thật có chút kỳ quái, bằng không thì hắn như thế nào lợi hại như vậy? Khẳng định có vấn đề. Nghi kỵ cùng ngu muội giống như độc thảo giống như điên cuồng lớn lên. Thẩm phán tại tiểu trấn quảng trường nội vàng cử hành, cái gọi là chứng cứ trăm ngàn chỗ hở, mấy quyển bị xuyên tạc hàm nghĩa cổ lao thảo dược học bút ký, mấy cái bị nghiêm hình tra tấn sau xác nhận hắn du côn, cùng với thẩm phán kỵ sĩ đoàn trưởng nói chắc như đinh đóng cột cảm giác thiêng liêng thần thánh đến mới, hắn tuyên bố cảm nhận được lìn trên người có hắc ám khí tức. Lìn bị trói tại thẩm phán trên kệ, hắn tính toán giảng giải, nhưng thanh âm của hắn bị đám người chung quanh càng ngày càng vang dội thiêu chết hắn. Dị đoan, la lên bao phủ. Hắn thấy được những cái kia hắn từng đem hết toàn lực cứu sống người, bây giờ đang dùng sợ hãi cùng ánh mắt cừu hận nhìn xem hắn. Hắn từng trợ giúp hài tử, bị mẫu thân gắt gao ôm vào trong ngực, không để hắn nhìn chính mình một mắt. Một loại so tử vong càng băng lãnh tuyệt vọng, chậm rãi thấm ướt linh hồn của hắn. Không có kỳ tích, không có nữ thần cứu rỗi. Thẩm phán đoàn nhất trí thông qua, phán xử thiêu chết. Hành hình này, bầu trời âm trầm. Linh bị bóc đi trường bào, chỉ mặc áo mỏng, vững vàng cột vào chính giữa quảng trường trên thập tự giá, dưới chân chất đầy thấm đầy nhựa thông củi khô. Thẩm phán kỵ sĩ đoàn trưởng nâng cao bó đuốc, lớn tiếng tuyên bố Linh tội trạng cuối cùng, đem bó đuốc ném về củi chồng. Hỏa diễm trong nháy mắt lùa lên, khí nóng lãng đập vào mặt. Kịch liệt đau nhức cắn nuốt da thịt của hắn, huyết đủ. Đám người chung quanh đang hoan hô, đang cầu khẩn, phản phất tại chúc mừng một con ma quỷ diệt vong. Khói đặc hắt vào phế phủ của hắn, hắn không thể thở nổi, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Tại ý thức bị triệt để thiêu hủy một khắc trước, hắn xuyên thấu qua ngọn lửa nhún nhảy, phản phất thấy được cao huyền vu bầu trời vận mệnh sợi tơ, băng lãnh mà rêu cợt lập lòe. Hắn đông nhiên hiểu rồi, đây không phải đối với hắn tội ác trừng phạt, mà là nhân tính chỗ sâu cái kia không cách nào chiếu sáng hắc ám, cùng với vận mệnh vô thường tán khốc nói đùa. Hỏa diễm cuối cùng đem hắn nuốt hết, chỉ để lại một chỗ cho tàn cùng trong không khí thật lâu không tiêu tan mùi khét lẹt. Vì sợ tạ gì ạ, tiểu trấn khôi phục rất nhanh những ngày qua tĩnh mịch, phản phất chưa bao giờ có một vị tên là Lìn Xì Lạt thánh đồ. Vô số lần luân hồi đi qua, một lần này thức tỉnh, kèm theo bút lông chim sẹt qua giấy da dê tiếng xào xạc, cùng với ngoài cửa sổ chuyển đến ồn ào náo động tiếng vô tay. Lìn ngồi ở một tấm hoa lệ trước bàn sách, trung quanh là chồng điệp như núi sách cùng bản thảo. Hắn là Lìn Hảo Hí Tơ, trên phiến đại lục này nổi danh nhất tiểu thuyết gia, thi nhân, triết học gia. Hắn xuất thân từ một cái xuống dốc nhưng rất có văn hóa nội tình gia đình quý tộc, thở nhỏ thể hiện ra kinh người văn học thiên phú. Khi 20 tuổi xuất bản Tinh Không Ngủ Nôn, lấy mỹ lệ tưởng tượng cùng thâm thúy triết lý vang dội toàn bộ đại lục, bị vô số quý tộc và học giả phụng làm kinh điển. Hắn dưới ngòi bút cố sự rộng lớn trắng lệ, ca tụng tự do, yêu cùng dũng khí, trơm trọc cứng nhắc giáo điều cùng dối trá quyền quý. Bản thân hắn tuấn mỹ vô cùng, phong độ nhanh nhẹn, ăn nói ưu nhã, vô luận là cường đại ảo thuật sư, tôn quý nữ vương vẫn là thông thường thị dân, cũng là hắn độc giả trung thực. Hắn lưu động các quốc gia cử hành đọc diễn cảm lại, chỗ đến muôn người đều đổ xô ra đường. Hắn tại trong đỉnh cấp xạ lòn cùng trí giả biện luận, diệu ngữ liên tiếp, hắn thậm chí chịu đến nhiều vị nữ vương cùng công chúa công khai hâm mộ. Linh nhân sinh, phảng phất một khỏa sáng chói tinh thần, cao huyền vũ chúng sinh phía trên, tản ra làm cho người hâm mộ tia sáng. Hắn cơ hồ có hết thảy, tài hoa, danh tiếng, tài phú, dung mạo, thân phận cao quý. Hắn chân thành yêu quý lấy thế giới này, cùng sử dụng hắn bút miêu tả lấy trong lòng của hắn lý tưởng nước. Nhưng mà, hắn quên rồi, cực hạn vinh quang cũng sẽ bắn ra cực hạn bóng tối. Khi hắn ứng với nọ tờn vương quốc hoàng gia học viện mời, đi tới cái này phương bắc cường đại nhất, nhưng cũng lấy khả cụ nghỉ hệ chuyên chế nổi tiếng đế quốc tiến hành lưu động diễn thuyết lúc, hai nạn lặng yên buông xuống. Nọ tờn vương quốc lao quốc vương vừa mới qua đời, thần vương ổ chuột ba kế vị này trẻ tuổi quốc vương tính tình năng lượng, nghi kỵ đang nghi, lại cực độ tự ti lại tự đại. Hắn khát vọng nhận được văn hóa rơi tán thành, lại bản thân học thức nông cạn. Hắn tính toán lôi kéo lìn, hy vọng hắn có thể vì vương thất ca công tục đức, lại bị lìn luyện chuyển cự tuyệt, tác phẩm của hắn chưa từng phục vụ tại đặc biệt quý. Đúng vào lúc này, Linh mới nhất tác phẩm trong lồng chim sơn ca xuất bản vang dội toàn bộ đại lục. Trong sách miêu tả một vị tàn bạo mà ngu xuẩn quốc vương, như thế nào bởi vì đấu kỵ một cái chim sơn ca tự do cùng tiếng ca, mà đem hắn cầm tù tại kim trong lồng, cuối cùng chim sơn ca u buồn mà chết cố sự. Đây vốn là trong văn học thường gặp tận dụ, nhưng ở ổ chuột ba cùng bên cạnh hắn những cái kia giỏi về phỏng đoán thượng ý định nọt người trong mắt, đây không thể nghi ngờ là đối tân vương cực lớn nhục nhã cùng ám chỉ. Hắn đang châm chọc bệ hạ. Hắn tại dùng hắn những cái kia đáng chết văn tự khiêu chiến vương quyền uy nghiêm. Cận thần nhóm tại quốc vương bên thai nói nhỏ. Ôi chuột ba lửa giận bị trong nháy mắt nhóm lửa, không có bất kỳ cái gì thẩm phán chương trình, thậm chí không có công khai lên án. Ngay tại lìn ngủ lại tại vương quốc xa hoa nhất khách sạn cùng ngày ban đêm, một đội như lang như hổ vương thất vệ đội phá cửa mà vào, lấy Dính Liễu phỉ báng nói xấu quân chủ tội danh, đem hắn cưỡng ép bắt giữ, bí mật giam giữ tiến vào hoàng cung lòng đất chỗ sâu nhất nhà giam. Như địa ngục thời gian bắt đầu, ôi chuột ba không chỉ có muốn lìn chết, càng phải triệt để phá hủy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. Quốc vương tự mình đến địa lao, cười lạnh nhìn xem bị xích sắt khóa lại lìn các hạ, ngươi không phải am hiểu dùng bút viết vĩnh hằng, dùng ngôn ngữ miêu tả lý tưởng sao? Hôm nay liền dạy ngươi nhận thức một chút, cái gì mới thật sự là thực tế. Hành hình những ngục tốt đầu tiên dùng nung đỏ quét hàn, hủy diệt lìn cái kia trương lệnh vô số người khuynh đảo tuấn mỹ khuôn mặt, da thịt khét mùi tràn ngập tại ô trọc trong không khí. Kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn hôn mê, nhưng hắn cắn nát răng, không có cầu xin tha thứ. Tiếp lấy, đao phủ dùng trầm trọng thiết truy, tàn nhẫn mà đập bể mắt cá chân cùng đầu gối của hắn, để cho hắn vĩnh viễn không cách nào đứng thẳng nữa hành động, càng không cách nào đạp vào hắn yêu quý lưu động diễn thuyết chi lộ. Tiếp đó, bọn hắn quét đi hắn cặp kia từng nhìn rõ nhân tâm, lập loè trí tuệ tia sáng con mắt màu xanh lam, đem hắn đầu nhập bóng tối vĩnh hằng. Cuối cùng, bọn hắn chặt đứt hắn dùng để viết hết thảy tay phải, một cây mà bẻ gãy tay trái hắn ngón tay. Đã từng vang dội đại lục tinh thần, bây giờ thành trong địa lao một bãi bể tan cảnh, máu thịt be bét phế vật. Không có độc giả biết bọn hắn sùng bái đại sư gặp cái gì, quan phương chỉ là tuyên bố Linh Hủy Tở đã lặng yên rời đi vương quốc. Ổ chuột ba vừa lòng thỏa ý, hắn cho là mình triệt để nghiền nát cái này cái chim sơn ca. Tại vô biên vô tận hắc ám cùng trong đau nhức, Linh còn sót lại trong ý thức những cái kia bị lãng quên mảnh vỡ ký ức, ạ gì ạ phản bội, tiểu chứng cư dân đâm lưng bắt đầu lấp lóe, móc đối. Một loại siêu việt cá thể đau đớn hiểu ra chậm rãi dâng lên. Cái này vô tận luân hồi, cái này tái diễn tuyệt vọng. Khi trông coi ném cho Linh một khối lên múc bánh mì lúc, hắn dùng hết kia khí lực cuối cùng, đột nhiên đem cái chán vọt tới băng lãnh thô ráp tường đá. Hắc ám triệt để thôn phệ hắn. Lần này, tử vong mang tới không chỉ có là kết thúc, còn có một tia băng lãnh, góp nhặt vô số lần của cợt. Tại đã trải qua ngàn tỷ lần thảm liệt tuyệt vọng tử vong luân hồi sau, cái này gần như vĩnh hằng thí luyện, rốt cục đã trôi qua thuộc về nó giây thứ nhất. Kén bên ngoài trong hư vô, vận mệnh chi tủ lần thứ nhất xuất hiện gần như ngưng trệ gần sóng. Hắn nhìn chăm chú lên kén bên trong cái tia không những chưa từng ảm đạm, ngược lại tại ngàn tỷ lần trong hủy diệt trở nên càng ngưng luyện, thậm chí lộ ra băng lãnh ánh sáng nhạt linh hồn, một loại chưa bao giờ có rung động lặng yên hiện lên. Cái này không hợp logic, cái này không nên tồn tại. Vô luận là cỡ nào cứng cỏi linh hồn, tại kích thước như vậy tuyệt vọng rội rửa phía dưới, hoặc là triệt để sụp đổ, biến thành từ đầu đến đuôi điên rồ, hoặc là bị mài đi tất cả góc cạnh cùng bản thân, hòa hợp vận mệnh dòng lũ bên trong lại một giọt vô tri vô giác dòng nước. Đây là quy tắc, là định số. Nhưng mà, Linh lại trở thành duy nhất ngoại lệ. Hắn không chỉ có duy trì được hoàn chỉnh bản thân ý thức, không có sa đọa mê thất, linh hồn thậm chí trở nên càng thêm khó mà ước đoán. Một loại thoát ly nắm trong tay dự cảm, giống như nhỏ bé lại băng lãnh gai độc, lặng yên đâm vào vận mệnh chi tủ cái kia mênh mông trong cảm giác, mang đến một tia liền chính nó cũng chưa từng ngờ tới, kiên kỵ. Hắn ý thức được không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Thế là, ngay tại Linh mới vừa từ cái kia một lần cuối cùng luân hồi tử vong trong dư vận an định tâm thần, chuẩn bị nên đón lần tiếp theo luân hồi lúc, cảnh tượng trước mắt chợt bặm mẻo, mơ hồ. Cũng không phải là lúc trước loại kia không gian chuyển đổi xé rách cảm giác, mà càng giống là một loại ý thức tầng diện cưỡng ép bao trùm cùng xuyên tạc. Kịch liệt mê mội đánh tới, Linh thậm chí không kịp bắt giữ vận mệnh chi tủ bất kỳ khí tức gì, liền đã triệt để mất đi đối cố kia kén bên trong ý thức thể cảm giác. Đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào tầm mắt cũng không phải là huyết tinh chiến trường hoặc băng lãnh vương tọa, mà là trắng toát trần nhà, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước khử trùng mùi. Cơ thể truyền đến vô cùng suy yếu đau nhức, nhất là đầu, giống như bị vật nặng đập nện qua giống như muộn đau không thôi. Hắn mở miệng chuyển động ánh mắt, nhìn thấy chính là vây quanh ở giường bệnh bên cạnh, mấy chương viết đầy lo nghĩ cùng ngạc nhiên khuôn mặt. Người cuối cùng tỉnh, làm cho mẹ sợ lắm rồi. Chương 261, đại kết cục siêu việt thần minh, 1, chương 261, đại kết cục siêu việt thần minh, 1, một vị khuôn mặt hiền hòa, khỏe mắt mang theo nước mắt phụ nữ trung niên đống nhiên che miệng lại, vui đến phát khóc. "Ca, ngươi cảm giác thế nào?" "Bác sĩ, bác sĩ." Hắn tỉnh. Một cái nhìn ước chừng 15-16 tuổi, cột tóc thắt bím đuôi ngựa, tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ kích động nhảy dựng lên, bước nhanh xông ra phòng bệnh hô người. Linh ánh mắt lướt qua trên mặt nàng lúc, trái tim không hiểu khẽ run lên, thiếu nữ này mặt mũi hình dáng lại cùng nàng ở dị thế giới muội muội hệ lì nọ dáng dấp giống nhau như lúc. Một vị mặc áo choàng dài trắng bác sĩ rất nhanh chạy đến, kiểm tra cẩn thận con ngươi của hắn, tim đập cùng các hạng chỉ tiêu, cuối cùng vui mừng người đối diện thuộc gật gật đầu, sinh mệnh thể trinh cơ bản ổn định, thực sự là vận hạnh. "Lâm Ân đồng học, ngươi còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì sao?" "Ngươi tan học trên đường về nhà tao ngộ tai nạn xe cộ, bị siêu tốc xe ben đụng bay, đã hôn mê ròng rã nửa năm." Nghe vậy, một bên muội muội mắt mang nước mắt mà nói tiếp, chính xác nói là 206 ngày. "Tai nạn xe cộ, hôn mê." Linh lông mày vô ý thức nhíu lên. Trong đầu phảng phất có hai cái tầng diện ký ức tại kịch liệt xung đột. Tầng một là vô cùng rõ ràng, khắc cốt minh tâm, dài đến ước vào năm, tràn ngập vô số tử vong cùng tuyệt vọng luân hồi kinh lịch, một cái khác tầng nhưng là mơ hồ nhưng lại một cách tự nhiên hiện lên, thuộc về một cái tên là Lĩnh phổ thông học sinh cao trung ký ức, đến trường, khảo thí, vàng hữu, người nhà. Cái kia ầm ầm sóng dậy, vô cùng thống khổ dị thế giới hành trình, chẳng lẽ chỉ là trong hôn mê đại não bệnh một hồi dài rằng giặc mà ly kỳ mộng? Là bởi vì trong hiện thực đối cho chơi, tiểu thuyết nội dung tiềm thức bắn ra sao? Lúc trước phát sinh hết thảy đều là giả. Nào có cái gì ở dị thế giới hô phong hoán vũ lĩnh, bất quá là một gia tai nạn xe cộ học sinh cao trung, tại trước khi chết hoàng lương nhất một thôi. Cực lớn hoang đường cảm giác cùng cắt đứt làm cho hắn rơi vào trầm mặc, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. "Tốt, vừa tỉnh lại chớ suy nghĩ quá nhiều, còn cần nghỉ ngơi." Bác sĩ ôn hòa dặn dò, người nhà cũng liền đội vàng cảm tạ. Lúc này, cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân ảnh nút nhát mò vào, khi nhìn đến thức tỉnh lần sau, cặp kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt trong nháy mắt tràn đầy thủy quang. "Lâm Ân học trưởng." Thiếu nữ thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Nàng nâng một chùm tươi mới hoa hướng dương, bước nhanh đi đến bên giường, gương mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng hướng về phía Linh phụ Mâu Vân An, thúc thúc a di tốt. Linh kinh ngạc nhìn nàng, thiếu nữ mặc cùng muội muội hệ Lino một dạng đồng phục, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo tinh xảo giống như con rối, nhất là cặp kia mai con giống như tinh khiết lại dẫn một chút nhát gan ánh mắt. Cái kia ở trong dị thế giới, thân là yên tĩnh giáo hội thánh nữ cũng không tiếc vì hắn phản bội nguyệt quang nữ thần thiếu nữ, cô bé trước mắt cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc kia. Hắn cơ hồ là thốt ra, âm thanh dường như là bởi vì rất lâu không có mở miệng nói chuyện mà có vẻ hơi khàn khàn. Trên mặt thiếu nữ nhanh chóng lướt qua vẻ nghi hoặc, lập tức hóa thành mỉm cười ngọt ngào ý, học trưởng hôn mê quá lâu nhớ hồ đồ rồi sao? Ta là Tô Văn A, so ngươi thấp một cấp, trước đó ở trường học thường xuyên chịu ngươi chăm sóc. Nàng nói, hơi hơi cúi đầu xuống, bên hai đều đỏ ửng, xem ra nàng nói chiếu cố, tựa hồ không chỉ là mặt chữ ý nghĩa đơn giản như vậy. Thực tế ký ức hợp thời hiện lên, Tô Vãn, cao nhất học muội, tính cách hướng nội thẹn thùng, lại vẫn luôn lớn mật chủ động tiếp cận hắn, cơ hồ toàn trường đều biết nàng ưa thích hắn. Mẫu thân ở một bên cười giải thích nói, kể từ ngươi hôn mê sau, tiểu muộn cơ hồ ngày ngày đều tới thăm ngươi, lo lắng vô cùng. Linh đệ xuống trong lòng sóng to gió lớn, miễn cưỡng cười cười, cảm ơn ngươi, Tô Vãn học muội. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại truyền tới một đạo thanh lãnh mà giàu có tính cám dỗ giọng nữ. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng nữ sinh đứng ở nơi đó. Rõ ràng là một dạng đồng phục, lại bị nàng mặc ra cao cấp chế phục cảm giác, một đầu nhu thuận tóc dài xóa bay, ánh mắt tỉnh táo cơ trí, mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Trong tay nàng xách theo giỏ trái cây, tư thái ưu nhã thong dong. Vũ Đường đồng học tới. Lý Mẫu thân nhìn thấy nàng sau, đứng dậy nói. Lê Vũ Đường đi tới, đem giỏ trái cây đặt ở trên tủ đầu giường, ánh mắt rơi vào trên thân Lý, khẽ gật đầu, nghe nói ngươi đã tỉnh, ta đại biểu hội học sinh tới thăm ngươi. Hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt, đến mức hạ xuống chương trình học cũng không cần dùng lo lắng, bút ký ta đã để cho người ta cho ngươi sửa sang lại, có chỗ nào không hiểu cũng có thể tùy thời tìm ta. Ngữ khí của nàng mặc dù chính thức, nhưng cặp kia trong trẻo mà sắc bén ánh mắt nhìn về phía Linh lúc, đáy mắt lại lặng yên lướt qua một tia khó mà phát giác nhu hòa. Sai hệ nạ. Linh trái tim lần nữa kịch liệt nhảy một cái, vị này hội trưởng hội học sinh, vậy mà cùng Sen Lozen đế quốc đại công chúa Sai hệ nạ, dung mạo không sai chút nào. Đa tạ học tỷ quan tâm. Linh âm thanh có chút khô khốc. Hội trưởng hội học sinh, trong thực tế tên là Lê Vũ Đường, lại đơn giản giao phó vài câu, liền lấy không quấy rầy nghỉ ngơi làm lý do cáo từ. Trước khi rời đi, ánh mắt tựa hồ lơ đãng tại hắn cùng Tô Văn ở giữa đảo qua. Tô Văn tại Lê Vũ Đường đến sau liền lộ ra càng căng thẳng hơn cùng câu thúc, nhỏ giọng nói câu học trưởng nghỉ ngơi thật tốt cũng đội vàng rời đi. Tiếp lấy, hai cái kể vai sát cánh, mặc bóng rổ dùng nam sinh phong phong hòa hòa vọt vào phòng bệnh, lớn giọng trong nháy mắt tràn đầy cả gian phòng bệnh. Ta dựa vào, Lâm Ân tiểu tử ngươi có thể tỉnh tỉnh. Nằm lâu như vậy giả chết đúng không? Một cái da thịt trắng loãng, tính cách cởi mở nam sinh cười nhẹ nhàng đập một cái bờ vai của hắn. Lần này là gỡ lọ gì ạ tiểu tử kia sao? Linh nội tâm khổ tâm khó tả. Chính là, dọa đến chúng ta kèm chút đi trong miếu thắp hương cho ngươi. Một cái khác mang theo kính mắt, nhìn khôn khéo chút nam sinh đẩy mắt kính một cái cười nói. Hắn cũng cùng người sở dáng dấp giống nhau như lúc. Kế tiếp, thậm chí ngay cả cái kia cùng hắn bởi vì lớp học thi đua kết xuống cửu oán, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, gia cảnh ưu việt phú nhị đại đồng học Tiêu Viễn, lúc nghe hắn sau khi tỉnh lại, đều mang đắt giá thuốc bổ đến thăm hắn, hơn nữa người này còn cùng dùn dáng dấp không có sai biệt, liền tính cách cũng là phục chế dán. Thật vất vả trong phòng bệnh lại chỉ có Linh một người thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên thu đến một trận video điện thoại. Đối phương ghi chú là lão bà đại nhân. Cái này không khỏi lệnh trong lòng Linh nhảy một cái. Đương nhiên, một thế này đối phương cũng không gọi ủy vệ Sister mà gọi Nhan Khanh. Tại em mở nước tham dự thế giới thanh niên nghiên thảo hội nàng, biết được Linh tỉnh lại sau, trước tiên đánh tới video điện thoại. Cực lớn không chân thật cảm giác bao quanh Linh. Đây hết thảy, quá hoàn mỹ giống là chú tâm bệnh. Cảm ấy, xuất viện sau khi về nhà, loại này cảm giác không chân thật càng mãnh liệt. Ấm áp vô cùng gia đình bữa tối, mẫu thân làm hắn yêu nhất chua cay sợi khoai tây, cánh gà rán có la, còn có thịt kho tàu. Muội muội Lâm Hy cũng tại kỳ kỳ cha cha nói tại hắn trong lúc hôn mê, trường học phát sinh một chút chuyện lý thú. Sau khi cơm nước xong, phụ mẫu còn tại ân cần hỏi thăm tình trạng cơ thể của hắn, mẫu thân thậm chí nói ra tới chậm bên trên muốn tại Lìn gian phòng ngã ra đất nghỉ, thời gian thực quan sát Lìn trạng thái, kết quả bị Lìn cho huyền cự. Tóm lại, hết thảy đều tràn đầy bình thường mà chân quý hạnh phúc. Sau khi xuất viện ngày thứ hai, Lìn liền không kịp chờ đợi quay về sân trường, trường học là hát thành phố tốt nhất tư nhân cao trung. Hôm nay thời tiết cũng tốt, ánh nắng tươi sáng, trong trường học cây xanh râm mát, Linh ở trường học bản thân liền là danh nhân, nhân duyên cũng coi như không tệ, cơ hồ đụng tới đồng học nhóm đều đang nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi, hỏi thăm tình trạng cơ thể của hắn. Trở lại trường học ngày đầu tiên, Linh vẫn còn có chút trạng thái mập mờ, hắn tại không ngừng tiêu hóa những ký ức này, mơ hồ trong đó tựa hồ cảm thấy mình đích thật là ra trận tai nạn xe cộ, bởi vì hắn nhớ tới tại hơn nửa năm trước, chính mình bởi vì hội học sinh sự tình, chậm nửa giờ tan học, kết quả lúc ra cửa liền bị chạy nhanh đến xe ben cho sáng tạ bay. Chẳng lẽ, thật là chỉ là làm một giấc mộng sao? Nhưng trong mộng cảnh phát sinh đây hết thảy, có phần cũng quá chân thật a. Chương 261, đại kết cục siêu việt thần minh 2, chương 261, đại kết cục siêu việt thần minh 2, Linh cảm giác đầu của mình có chút căng căng, hôm nay là trở lại sân trường ngày đầu tiên, hắn thành lớp học đoàn sủng tầm thường tồn tại, mỗi cái đồng học đều vô cùng quan tâm hắn cơ hồ cái gì cũng không cần làm, đồng học nhóm nhiệt tình đến còn kém thay hắn đi nhà xí. Đến mức Tô Vãn mà nói, chỉ cần sau giờ học liền sẽ đến tìm hắn, không phải tiễn đưa thủ công bánh bích quy chính là cho hắn cầm uống, mặt ửng hồng dáng vẻ vô cùng khả ái. Mà Lê Vũ Đường thì tại hành lang ngẫu nhiên gặp được hắn, mà không thay đổi đưa qua một cái ổ cứng cùng một bản thật dày bút ký. Đây là quá khứ một năm tất cả ngành học lớp học bút ký, giọng nói của nàng bình thản, ta nghĩ ngươi tổng hội tỉnh, liền cho người đem ngươi trong lớp mỗi tiết khóa đều ghi xuống toàn ở trong ổ cứng, cắm điện não liền có thể nhìn. Linh túi đầu xem xét, cái kia ổ cứng dung lượng cũng không nhỏ. Cảm tạ học tỷ. Linh nói, buổi chiều khóa thể dục lúc, giáo viên thể dục vốn là cân nhắc đến Linh bệnh nặng mới khỏi, là để cho hắn ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng Linh lại cảm thấy chính mình hôn mê nửa năm, không hảo hảo hoạt động một chút thân thể liền phế đi. Mà tại hắn chạy 400m hơi có vẻ phí sức lúc, vị kia lúc nào cũng nhìn hắn không thuận mắt Tiêu Viễn A vừa vặn đi qua, bỏ lại một câu chào phúng, thực sự là yếu đuối, xem ra tai nạn xe cộ đem ngươi đụng phế đi à. Ngoài miệng mặc dù hà khắc, cơ thể cũng rất thành thật, lúc nào cũng vô ý thức chậm dần cước bộ, tựa hồ chuẩn bị tại hắn thật sự ngã xuống lúc đỡ một cái. Sắp tan học thời điểm, Tô Vãn lấy dũng khí đem Lìn hẹn đến lầu dạy học sân thượng, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, học trưởng. Đây là ta đi trong miếu cầu phù bình an, hy vọng ngươi về sau đều bình an. Nàng đem một cái tinh xảo bình an phúc nhét vào trong tay hắn, chạm đến tay hắn chỉ trong nháy mắt giống chấn kinh giống như lùi về, xoay người chạy mở. Nhìn qua Tô Vãn đội vàng bóng lưng rời đi, Lìn khoe miệng không tự chủ hiện lên một nụ cười. Thật đúng là mỹ hảo thanh xuân a, sau khi tan học, xem như trực nhật sinh lưu lại quét dọn phòng học đỉnh, đang lau bảng đen, Lê Vũ Đường vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa ra vào. Liên quan tới tháng sau sân trường khoa học kỹ thuật tiết văn hóa, có cái phương án cần cùng ngươi thảo luận một chút, ngươi là hội học sinh ngoại liên bộ người phụ trách, tại ngươi thụ thương hôn mê trong vòng nửa năm bên trong, công việc của ngươi một mực là ta làm thay bao lớn, bây giờ cũng nên trả lại đến trên tay ngươi. Nàng đi tới, cầm lấy khăn lau bảng, vô cùng tự nhiên mà giúp hắn lau. Hai người ở rất gần, thậm chí Linh có thể ngửi được nàng trong tóc nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng sẽ nạ mùi trên người giống nhau như lúc, là tùng tuyết mùi thơm. Cơ thể mới vừa bạn, vẫn là đừng quá miễn cưỡng chính mình làm những thứ này việc tốn thể lực. Lê Vũ Đường ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng không để hoài nghi mà nhận lấy Linh trực nhật đại bộ phận việc làm. Trên đường về nhà, Linh ngẫu nhiên gặp vừa vặn từ xe sang trọng bên trên xuống tới Tiêu Viễn, đối phương theo lẽ thường thì một phen châm chọc khiêu khích, sách, nhìn cũng không bao lớn sự tình đi, thực sự là lãng phí bổn thiếu gia biểu lộ. Nhưng cửa sổ xe quay lên phía trước, lại tinh chuẩn bức cho hắn một hộp nghe nói đối khôi phục thần kinh rất tốt dự phẩm. "Uy, ngươi cái tên này đừng có hiểu lầm. Ta một cái thúc thúc là viện nghiên cứu, đây là bọn hắn trước hết nhất nghiên chế ra được thuốc đặc hiệu, còn không có đẩy hướng thị trường, đơn thuần chỉ là lấy ngươi làm chuột bạch thí nghiệm thuốc." Ấm áp, thiện ý, thanh xuân, thậm chí mang theo mập mờ khốn nhiễu mẹ nó, gia hỏa này không phải là đồng tính luyến ái a, Linh có chút nghiêm trọng. Tại trong hôn mê cái kia đoạn ký ức, hắn nhưng là đùa bỡn dùng một phen, để cho hắn bị người hiểu lầm thành đồng tính luyến ái. Bất quá, Tiêu Viễn đối với hắn tốt, lại là thật sự. Phần tính nghĩa này, cùng Tô Vãn ôn nhu, Lê Vũ Đường kiên định mở dạng, cũng là móc tim móc phổi chân thành, không giữ lại chút nào chút xuống tại trên thân Linh. Đây hết thệ cùng Linh vừa mới trải qua ngàn tỷ lần thảm liệt tử vong tạo thành vô cùng hoang đường lại sắc bén so sánh. Mỗi một phần ngọt ngào đều giống như một cây trầm, nhẹ nhàng điều tra lấy hắn cái kia đã sớm bị tuyệt vọng cùng đau đớn rèn luyện được bền chắc không thể gãy linh hồn nội hạch. Rất nhanh, thân là Linh chính quy bạn gái Nhan Khanh liền kết thúc thế giới thanh niên nghiên thảo hội, vừa xuống máy bay liền thẳng đến trường học. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua thanh thúy tươi tốt hương trương tụ diệp, đang học viên trên hành lang bỏ ra pha tạp chập chờn quang ảnh, trong không khí phảng phất đều tràn ngập một loại ấm áp lười biếng khí tức. Chúng tan học vang lên không lâu, các học sinh cười đùa tuôn ra phòng học, tiếng người huyên náo, lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng sức sống. Linh thu thập xong sách giáo khoa, vừa đi ra cửa phòng học, một cái cao gầy thân ảnh liền chạy chậm đến tiến tới bên cạnh hắn, rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn. "Lâm Ân." Dễ nghe thanh âm mang theo không che giấu chút nào thân mật, "Buổi chiều không có lớp rồi, chúng ta đi xem phim có hay không hảo?" Mới chiếu lên cái kia bộ Hà Nội địa phim khoa học viễn tưởng nghe nói cực kỳ cool, đặc hiệu cũng phi thường tuyệt vời. Kéo hắn chính là Nhan Khanh, hắn trong thực tế chính quy bạn gái. Nàng mặc lấy một thân sạch sẽ màu lam nhạt váy liền áo, trải lấy hoạt bát bím tóc đuôi ngựa, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, tràn đầy đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại. Dung mạo của nàng cùng hắn ở dị thế giới nhận biết ý vệ sở cơ hồ là một cái quân đúc ra tới. Bất đồng chính là trên người nàng không có chút nào bi thương cùng trầm trọng cái bóng, chỉ có thuộc về cái tuổi này nữ hài tươi đẹp cùng sức sống. Trên cánh tay truyền đến ấm áp xúc cảm cùng phần kia không giữ lại chút nào thân cận, để cho Lìn tâm khẽ run lên. Loại này đơn giản trực tiếp hạnh phúc, cùng hắn trong trí nhớ những cái kia huyết tình, phản bội cùng tử vong trầm trọng đoạn ngắn, tạo thành mãnh liệt tương phản. Tốt. Hắn đè xuống đáy lòng cái kia tơ phức tạp cảm khái, mỉm cười gật đầu, vô ý thức buông lòng cánh tay, để cho nàng kéo đến thoải mái hơn chút. Loại ngày này thường bị cần cảm giác, giống như dòng nước ấm, một chút thấm vào lấy hắn viên kia từng tại trong vô tận băng lãnh ngâm qua tâm. Quá được rồi. Nhan Khanh vui vẻ lung lay cánh tay của hắn, nụ cười càng thêm tươi đẹp. Hai người vừa sóng vai đi không có mấy bước, bên cạnh một cái cửa phòng học bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái ôm mấy quyển thật giấy sách tham khảo, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhút nhát đi ra. Nàng ngẩng đầu một cái nhìn thấy Lìn, trắng non khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên tầng một đỏ ửng nhàn nhạt, giống như là bị hoảng sợ nai con, ánh mắt lóe lên một cái, ký muốn tới gần lại có chút thẹn thùng. Lâm Ân học trưởng Nhan Khanh học tỷ nàng nhỏ giọng chào hỏi, âm thanh mềm đu. Là Tô Vãn, trên mặt của nàng nổi lên thiếu nữ hoài xuân lúc đặc hữu đỏ ửng, thần tình kia giọng ký có không giấu được ngượng ngùng, lại dẫn mấy phần to gan chờ đợi. Người này chỉ định là có chút tương phản. Linh yên lặng nghĩ đến. Tô Vãn nhìn về phía Linh trong ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào sùng bái và nồng nặc cái mộ. Là tiểu mượn A. Nhan Khanh cười đáp lại, tựa hồ đối với Tô Vãn ý đồ kia không hề hay biết, hoặc có lẽ là cũng không quá để ý, ôm nhiều sách như vậy, muốn đi thư viện sao? Ân Tô Vãn gật gật đầu, ánh mắt lại nhịn không được trôi lướt Linh, có chút vấn đề không biết rõ, muốn đi điều tra thêm tư liệu. Vừa bạn học trưởng không có việc gì, để cho hắn giúp ngươi cầm tới thôi. Nhan Khanh rất là hào phóng dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng Linh, trong đôi mắt mang theo điểm nụ cười giảo hoạt, phản phất tại nói nhìn, ta bao lớn độ. Linh có chút bất đắc dĩ liếc Nhan Khanh một cái, vẫn chủ động hướng Tô Vãn đưa tay ra, cho ta đi, tiện đường.
Không không cần.
Học trưởng vừa mới xuất viện, không thể mệt mỏi, Tô Vãn liền đội vàng lắc đầu, mặt càng đỏ hơn, lại vô ý thức đem sách ôm càng chặt, phản phất là vô cùng chân quý bảo bối. Vài cuốn sách mà thôi, không có chuyện gì. Linh ngữ khí ôn hòa, nhẹ nhàng từ trong tay nàng nhận lấy cái kia chồng chất trọng lượng không nhẹ sách. Đầu ngón tay lơ đãng đụng vào, để cho Tô Vãn giống như giật điện rút tay về, liền thính thai đều đỏ ửng, túi đầu nói, cảm tạ học trưởng. Chương 261, đại kết cục siêu việt thần minh 3, chương 261, đại kết cục siêu việt thần minh 3, thư viện liền tại giáo học lâu bên cạnh, muốn đi cửa trường học lời nói chính xác lại đi qua, cũng phù hợp Linh nói tiện đường. Tại đi thư viện trên đường, Nhan Khanh vẫn như cũ kéo Linh cánh tay trái, kỳ kỳ cha cha nói điện ảnh treo lơ giảm phân khích ống kính. Tô Vãn thì an tĩnh đi theo Linh phía bên phải sau đó nửa bước vị trí, thỉnh thoảng bụng trộm dương mắt nhìn một chút Linh bên mặt, lại cực nhanh túi lầu xuống, khóe miệng nết một tia không đè nén được, mỉm cười ngọt ngào ý cái này hơi có vẻ kỳ diệu tổ hợp ba người, dẫn tới ven đường không thiếu học sinh ghé mắt. Dù sao Nhan Khanh được công nhận giáo hoa cấp nhân vật, tính cách vui tươi nhân duyên vô cùng tốt, Tô Vãn mặc dù hướng nội, nhưng thanh thuần khả ái bề ngoài tại cao nhất cũng rất nổi danh, mà Linh thành tích ưu dị, bề ngoài tú, lại thêm đoạn thời gian trước tai nạn xe cộ hôn mê kinh nghiệm, trong trường học cũng có phần bị chú ý đối với bốn phía quăng tới ánh mắt, Nhan Khanh không thèm để ý chút nào, ngược lại đem Linh cánh tay kéo càng chặt hơn, giống như là tại im lặng biểu thị công khai chủ quyền. Tô Vãn thì lộ ra càng căng thẳng hơn cùng thẹn thùng, cơ hồ muốn đem chính mình co lên tới. Ngay tại nhanh đến thư viện cửa ra vào lúc, một cái thanh lãnh mà giàu có mạch lạc âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh, Lâm Ân đồng học. Ba người dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hội trưởng hội học sinh Lê Vũ Đường đang đứng tại thư viện cửa ra vào trên bậc thang, cầm trong tay một sấp văn kiện, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt đạm nhiên. Nàng dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền kèm theo một loại làm cho người tin phục uy nghiêm. Ánh mắt của nàng đảo qua kéo Lìn cánh tay Nhan Khanh, lại lướt qua một bên gương mặt thường đỏ Tô Vãn, cuối cùng rơi vào Lìn trên mặt, chậm rãi mở miệng, vừa vặn gặp phải ngươi liên quan tới tháng sau sân trường khoa học kỹ thuật tiết văn hóa, ngươi lần trước để giao sân bãi xin có chút vấn đề, cần cùng ngươi xác minh một chút chi tiết. Nàng nói, đi xuống bậc thang, đem cặp văn kiện mở ra, đưa tới Lìn trước mặt. Bởi vì Lìn hai cánh tay đều không rảnh, tay trái bị Nhan Khanh kéo, tay phải ôm Tô Vãn sách, nàng liền rất tự nhiên đem văn kiện nâng lên trước mắt hắn, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào một chỗ điều khoản. Lần này khoa học kỹ thuật tiết văn hóa lại có rất nhiều khoa học kỹ thuật loại mục đích bày ra, ngươi xin sân bãi không gian nhỏ một chút, ta suy nghĩ vẫn là thay đổi đến mới xây sân vận động càng tốt hơn một chút. Giải thích rõ ràng của nàng đơn giản, trên thân nhàn nhạt, mùi thơm dễ ngửi theo nàng tới gần mơ hồ chuyển đến. Nhan Khanh chớp chớp mắt, nhìn xem cơ hồ tiến đến Linh trước mặt Lê Vũ Đường, khóe miệng hất lên, nhưng không nói chuyện. Chỉ là kéo Linh tay vẫn như cũ không có thả ra. Tô Vãn thì càng thêm câu nệ, đối mặt vị này toàn trường nổi tiếng, khí chàng cường đại hội trưởng, nàng vô ý thức hướng về sau lưng Linh hơi co lại. Linh nhìn xem gần trong gang tấc văn kiện, cùng với Lê Vũ Đường bộ kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, lại có thể bén nhạy bắt được nàng đấy mắt chỗ sâu một kia rất khó phát giác, cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ công vụ ý vị. Hắn gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Ta sẽ để cho phụ trách đồng học mau chóng sửa chữa phương án đưa ra. Ân, Lê Vũ Đường khép văn kiện lại kẹp, ánh mắt tựa hồ lơ đãng lướt qua hắn ôm những sách kia, lại nhìn một chút bên người hắn hai vị nữ sinh, ngữ khí bình thản tăng thêm một câu, cơ thể vừa khôi phục, đừng quá mệt nhọc. Lời này nghe giống như là cán bộ hội học sinh đối phổ thông đồng học thông lệ quan tâm, nhưng từ tích chữ như vàng Lê Vũ Đường trong miệng nói ra, lại có vẻ có chút không giống bình thường. Nói xong, nàng hướng về phía Nhan Khanh cùng Tô Vãn khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, liền quay người đi lại ung dung rời đi, bóng lưng kiên cường mà ưu nhã. Hội trưởng đại nhân thật đúng là quan tâm đồng học nha. Nhan Khanh nhìn xem Lê Vũ Đường bóng lưng, ngữ khí mang theo trêu chọc mà lẩm bẩm một câu, tiếp đó lung lay Lìn cánh tay, được rồi, nhanh lên tiễn đưa tiểu muội đi vào, chúng ta còn muốn đuổi điện ảnh đâu. Lìn đem sách giúp Tô Vãn đưa đến thư viện chỉ định xem khu thả xuống. Tô Vãn đỏ mặt lần nữa nói tạ, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Rời đi thư viện, Nhan Khanh lôi kéo Lìn bước nhanh hướng về ngoài trường đi. Ai nha, suýt nữa quên mất. Nàng chợt nhớ tới cái gì, từ thủy thân trong bao nhỏ lấy ra một cái phích nước ấm, nhét vào Lìn trong tay. Ấy, mẹ ta nấu đường phèn lê tuyết canh, nhất định phải ta mang cho ngươi một phần, nói nhuận phổi khỏi ho, đối ngươi khôi phục tốt, uống nhanh. Lìn vặn ra nắp chén, trong veo hương khí đập vào mặt. Hắn uống một ngụm, ấm áp chất lỏng theo cổ họng trượt xuống, mang đến một mảnh thoải mái dễ chịu ấm áp. Dương quang vừa vặn, vẩy vào bên cạnh nữ hải tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt tươi cười bên trên, nơi xa tựa hồ còn có thể nhìn thấy Lê Vũ Đường tại cùng học sinh cán bộ giao phó công tác thân ảnh, thư viện bên cửa sổ, có lẽ Tô Vãn đang vụng trộm nhìn qua ở đây. Không có đao quang kiếm ảnh, không có phản bội hy sinh, không có vô tận đau đớn cùng tử vong, chỉ có thanh xuân phiền não, kín đáo hảo cảm, mang theo ghen tuông trêu chọc cùng một ly ấm áp ngọt canh. Loại này bình thường mà vật vãnh thường ngày, loại này bị người quan tâm, bị người lo nghĩ cảm giác, đối với mới vừa từ ngàn tỷ lần tuyệt vọng trong luân hồi tránh ra Lìn mà nói, quả thực là một loại xa xỉ đến gần như hư ảo ấm áp. Hắn hít sâu một cái mang theo dương quang cùng cỏ xanh khí tức không khí, cảm thụ được trong lồng ngực vững vàng tim đập, khóe miệng không tự chủ vung lên một cái nhỏ xíu, chân thực độ cong. Cái này vỏ bọc đường bao khỏa thường ngày, vô luận sau lưng phải chăng cất giấu càng lớn phong bạo, thời khắc này phần này ấm áp, hắn chân thiết cảm nhận được. Trong cuộc sống về sau, Lìn ngồi ở sáng sủa sạch sẽ trong phòng học, nghe trên giảng đài lão sư giảng giải hàm số công thức, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Trong thực tế hắn thành tích ưu dị, sinh hoạt giàu có, dù là biết rõ hắn có chính quy bạn gái, Lê Vũ Đường cùng Tô Vãn cũng không muốn từ bỏ. Tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng tại hướng về phương hướng tốt phát triển, nói chung không có ai có thể cự tuyệt loại này tuyệt vời nhân sinh. A Tô Vãn, Lê Vũ Đường, Nhan Khanh, ba người trên thân cơ hồ bao gồm thiếu niên tại khác phái trên thân tất cả huyết tưởng. Có lẽ liền như vậy quên trận kia trong mộng hết thảy cũng là kiện lựa chọn tốt. Bây giờ, vận mệnh chi tù im lặng mà nhìn chăm chú lên kén bên trong cái kia dần dần cùng vận mệnh pháp tắc dung hợp, giới hạn ngày càng thân ảnh mơ hồ. Kế hoạch đang dựa theo hắn dự đoán thuận lợi tiến lên. Chỉ cần lại chờ đợi phút chốc, linh cái này tồn tại đặc thù, hắn sau cùng tên thật đem bị vận mệnh triệt để ăn mòn, cải thiện, từ đó hoàn toàn kế thừa hắn quyền hành. Mà đến lúc đó, nhốt hắn 5 tháng vô tận gông xiềng liền sẽ vỡ vụn, hắn đem từ nơi này vĩnh hằng khán thủ giả chức trách bên trong giải thoát, thu được khát vọng đã lâu tự do. Ý nghĩ như vậy vừa mới từ hắn mênh mông trong ý thức hiện lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bừng lòng. Mà ở ngày nào đó ban đêm, linh một thân một mình đi tới sân thượng biên giới. Ra đi. Rất rõ ràng, nghị lực cùng tâm trí của hắn vượt ra khỏi vận mệnh chi tù dự tính, vậy mà từ trận này hư ảo trong mộng cảnh thanh tỉnh lại. Hoặc có lẽ là chưa bao giờ bị mê hoặc. Vậy mà mặc dù như thế, vận mệnh chi tù còn tại làm nếm thử. Một giây sau, linh quý trọng những người kia, Nhan Khanh, Tô Bán, Lê Vũ Đường, thậm chí còn có muội muội của hắn cùng hảo hữu nhóm, giống như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, chợt hiện lên ở bên người của hắn. Thần thái của các nàng là rõ ràng như thế, đáy mắt tràn đầy đau thương, đều tại đem hết toàn lực giữ lại. Chớ đi. Lâm Ân, đáp ứng ta lưu lại được không? Cùng ý vệ sở có lây giống nhau dung mạo chính quy bạn gái Nhan Khanh, bây giờ nước mắt giống như đứt dây chân châu giống như lan xuống, nàng nắm chắc cánh tay của hắn, âm thanh buồn bã cắt làm cho người khác tan nát cõi lòng, thế giới này chẳng lẽ không được sao? Có chúng ta có ta giúp ngươi a, liền mẹ của hắn từ trong đám người chậm rãi đi ra, trong mắt hàm chứa ẩn nhẫn lệ quang, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của hắn, âm thanh nghẹn ngào, hải tử, lần này, mụ mụ thật sự không muốn lại mất đi ngươi. Ngay cả Lê Vũ Đường cũng thay đổi những ngày qua cao lãnh, tiến lên một bước, âm thanh tuy nhỏ lại phá lệ kiên định, Lâm Ân, chớ đi, chúng ta đều cần ngươi. Không chỉ là học tỷ thân phận, càng là lấy một cái, không muốn ngươi rời đi người. Nhưng mà, linh ánh mắt nhưng lại không tại các nàng Lê Hoa Đái Vũ trên mặt dừng lại. Hắn ánh mắt phảng phất vượt qua các nàng run rẩy bả vai, xuyên thấu cái này ấm áp phòng học bách tường, thậm chí xuyên phá tầng kia cách trở hư cấu cùng chân thực, người phàm không thể phát giác hư vô bách tường. Ánh mắt của hắn thanh minh mà băng lãnh, chỗ sâu thiêu đốt lên một loại thấy rõ hết thể hỏa diễm. Hắn bình tĩnh mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo một loại kỳ lạ, chân thật đáng tin lực xuyên thấu, phảng phất không còn là đối ảo cảnh này bên trong nhân vật ngôn ngữ, mà là trực tiếp cùng duy trì mảnh này thời không chí cao pháp tắc đối thoại. Ra đi. Ba chữ này lần nữa nhẹ nhàng hạ xuống, lại nặng tựa và cân. Bọn chúng không còn là hướng chỉ tồn tại ở trong chuyện xưa vận mệnh chi tù phát ra khiêu chiến, mà là giống một đạo tinh chuẩn chỉ lệnh, trực tiếp gõ hỏi cái nào đó ẩn giấu ở phía sau màn, càng thêm vĩ đại, lại càng thêm cao duy tồn tại. Thế là, đang nói âm hạ xuống mấy mắt, liền trông thấy, cũng không phải là dùng con mắt, mà là dùng cái kia trải qua ngàn tỷ lần luân hồi rèn luyện, đã siêu việt phạm tục linh hồn bản chất, chạm đến cái kia xâm la vạn tượng sau lưng trung cực đoán. Vô cùng vô tận tin tức, quy tắc, nhân quả cùng ý nghĩa tồn tại, giống như mênh mông tinh hà giống như trong nháy mắt tràn vào cảm giác của hắn. Hắn hiểu rồi, hiểu rõ hết thảy. Mặc dù trước mặt hắn không có vật gì, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Hắn cũng không phải là ở trên trời cao, mà là tồn tại ở cố sự bên ngoài. Chương 261, đại kết cục siêu việt thần minh, 4, chương 261, đại kết cục siêu việt thần minh, 4, đối với lĩnh, đối với vận mệnh chi tù, đối với cái kia ức vạn trong luân hồi chúng sinh mà nói, hắn là tuyệt đối ngoại giới. Tồn tại bản thân, là thế giới chi nguyên, cũng là chư giới chúng mạng. Thời gian tại hắn cũng không phải là tuôn trào không ngừng trường hạ, mà là một quyển có thể tùy ý bày ra, lọc qua, thậm chí xóa và sửa sách vỡ. Không gian tại hắn cũng không phải bên mông vông ngẩn cương vực, mà là trong lòng bàn tay có thể tùy ý được hợp và mẹo, thưởng thức có ánh mảnh vụn. Hết thể nhân quả, sở hữu khả năng, vô tận vận mệnh chi nhánh, tại hắn trong tầm mắt giống như là tinh vi mạng nhện, rõ ràng bày ra, một chút tất hiện. Cái gọi là thần minh vĩ lực, hoàn vũ sinh diệt, tại hắn mà nói, bất quá là trong câu chữ sớm đã quyết định giấu ngắt câu, khuyết thiếu bất luận cái gì kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hắn không cần hình thể, nếu không phải muốn miêu tả mà nói, chính là hết thảy quan sát cùng thiết lập trung cực tụ hợp. Khi hắn đem ánh mắt tập trung vào cái thế giới lúc, thế giới kia liền từ vô cùng hỗn độn sát xuất chúng được lấy xác định bắt đầu theo hắn ngầm đồng ý hoặc sáng tác quy tắc vận chuyển. Mà khi hắn rời ánh mắt, thế giới kia tựa như bị khép lại trang sách, trong nháy mắt quy về tịch diệt cùng hư vô, phản phất chưa từng tồn tại. Hắn là trầm mặc biên kịch, là mắt lạnh độc giả, là sáng sinh cùng chôn vùi không cần lời nói cuối cùng người phán quyết. Vạn vật ở trong mắt hắn cũng không phân biệt giàu nghèo, chỉ có thú vị cùng vô vị khác biệt. Vận mệnh chi tù tự cho là đúng kỳ thủ, thật tình không biết tính cả toàn bộ bản cờ, đều chẳng qua là hắn trên bàn một kiện không đáng kể đồ chơi. Bây giờ, hắn đang nhìn chăm chú lình, cái kia cũng không phải là xuất phát từ lo lắng hoặc các ý, mà càng giống là một vị người sáng tác, đang dò xét chính mình dưới ngòi bút sắp đột phá lồng giam, tính toán cùng mình nhìn nhau, một cái chợt trở nên cực kỳ đặc thù ký tự. Dị thế giới tất cả thần minh, bao quát vận mệnh chi tù ở bên trong, cũng chỉ là trong thế giới tiểu thuyết tồn tại. Mà lình bây giờ đang gặp, mới là sáng tạo ra đây hết thảy chân chính người giật dây. Kỳ danh là Cao Duy Quan Sát Người. Xảy ra chuyện gì? Đối với linh đột nhiên xuất hiện lời nói, vận mệnh chi tù cảm thấy vô cùng hoang mang. Cùng lúc đó, trong lòng dâng lên một tia khó mà phát giác cảm giác khủng hoảng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bây giờ thân ở vận mệnh chi kén bên trong linh cũng không phải đang nói chuyện với hắn. Không chỉ có như thế, giang giác, tại hắn chăm chú, vốn nên bền chắc không thể gãy vận mệnh chi kén, bây giờ lại lan tràn ra tí tí vết rách. Ngượng ngùng, ta khi trước thuyết pháp, tựa hồ có chút vấn đề. Linh có chút thanh âm mệt mỏi, đột nhiên phòng mệnh vận chi kén bên trong truyền ra, phản phất vừa rồi trong mấy giây, chợt vượt qua có thể so với vĩnh hằng thời gian. Ngươi cũng không phải ta. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên có chút băng lãnh, hoặc có lẽ là, ngươi chỉ là cái này cố định trong chuyện xưa, vô số thất bại Linh một trong mà thôi, đến mức ngay cả mình tên thật đều bị đoạt đi, trơ mắt nhìn xem điện hạ cùng ma nữ tiểu thư các nàng, hướng đi thê thảm nhất kết cục. Ngươi dạng này hèn nhát, cũng xứng cùng ta cùng tên. Sau một khắc, một tiếng đến từ quy tắc bản nguyên tiếng vỡ vụn chợt vang dội. Một cái tay lại không có dấu hiệu nào xuyên thủng cái kia vốn nên bền chắc không thể phá được vận mệnh chi kén. Tiếp lấy lại vô cùng tình chuẩn giữ lại vận mệnh chi tủ cái kia vô hình vô chất cổ họng. Lực lượng cường đại không chỉ có cầm giữ hắn hình thái, càng trong nháy mắt chấn áp hắn tất cả sức mạnh cùng ý chí. Trước nay chưa có kinh hãi tại vận mệnh chi tủ trong cảm giác điên cuồng nổ tung. Hình ảnh nơi này im bặt mà dừng. 10 vạn năm sau đó, thời không phân cuối. Chư thần nghị hội trang nghiêm im lặng, thần tổ xì ạ âm thanh như tuyên cổ trùng vàng, quanh quẩn tại giữa các vì sao. Thanh gươm đã mổ cân đã treo lên, trung niên ma nữ tiếp nhận trận xét xử này à? Vô số thần minh quăng tới băng lãnh, khinh bỉ, thậm chí mang theo ánh mắt cừu hận. Trong phong ấn, thời gian bị cưỡng ép ngưng kết, trung niên ma nữ suy yếu buông thoáng mắt, tóc dài rải rác, như bị vứt bỏ con rối. Nàng sớm đã từ bỏ hy vọng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chờ đợi trung mạn buông xuống. Một giây sau, hành tinh chợt bộc phát, một hồi không cách nào hình dung quang, như sáng thế chi sơ đạo thứ nhất hừng hực, ngang tàng bao phủ toàn bộ vũ trụ. Các thần linh nao nao lộ ra vẻ vui thích, nhưng gieo hỏi chưa lối ra, lại tại trong chốc lát cứng tại chỗ. Bởi vì tia sáng kia là dư ba đều có thể đem hắn nhóm diệt sát vô số lần, trải qua chúng thần chi tổ xì ạ sáng tạo ra hủy diệt tính vũ khí, thế mà phảng phất một đạo trên bản vẽ vẽ xấu một dạng, qua trong giây lát bị một loại nào đó không biết tên sức mạnh xóa đi. Tia sáng mở nhạt, thế giới vẫn như cũ, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh. Trung niên ma nữ khó có thể tin mở hai mắt ra. Tiếp đó, nàng nhìn thấy bóng lưng kia. Đạo kia nàng tưởng niệm 10 vạn năm, ấy nay 10 vạn năm, tại vô số đêm khuya im lặng đều to bóng lưng. Bây giờ, liền đứng tại trước người của nàng. Nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Nàng âm thanh run rẩy, cơ hồ không phát ra được âm thanh, mà hắn cũng không quay đầu. Nhưng chư thần lại thấy rõ, quanh người hắn quấn quanh lấy vô số hư vô sợi tơ, những cái kia tuyến tinh tế vô cùng, lại lan tràn đến thời không mỗi một cái xó xỉnh. Phản phất vạn vật bận mệnh, tất cả tại hắn giữa ngón tay im lặng quấn quanh. Thậm chí, chư thần mơ hồ tại những này sợi tơ ở trong thấy được thuộc về mình quang ảnh. Siêu việt thần minh quyền hành, thần tổ xì ạ lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, làm sao có thể? Linh chưa từng trả lời, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Một vị thần minh đột nhiên nổ tung, không âm thanh vang dội, không có ánh sáng, liền giống bị vô căn cứ xóa đi tồn tại vết tích. Lại một tôn cổ lão thần linh giống giận thôi động quyền hành, thời gian chi hà cuốn ngược mà đến, nhưng liền cái nhàn nhạt liếc đi một mắt, hạo đãng trường hà lại khoảnh khắc khô cạn, như chưa từng tồn tại. Cải thiện. Vận mệnh có thần minh run rẩy nói nhỏ, hắn thao túng là sợi tơ vận mệnh. Chư thần cuối cùng bối rối, nhao nhao tế ra tối cường thần thuật, trí cao quyền năng. Sau một khắc, vô số tinh thần truy lạc, thần quốc sụp đổ. Nhưng hết thể công kích tới gần liền quanh thân ngàn thước thời điểm, cũng giống như lâm vào một tấm lưới vô hình, bị những cái kia không nhìn thấy sợi tơ lặng yên phân giải, dừng lại, thậm chí phản chiến. Một vị bao phủ tùy tròn ảnh ở trong nữ thần vừa ném ra chính mình vĩnh hằng chi súng, lại giật mình chính mình thần cách đang bị sợi tơ quấn quanh, tước đoạn, một lần nữa biết. Nàng thét lên rơi xuống thần đàn, trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Thần tổ xì ạ cuối cùng đứng dậy, ánh mắt nặng nề vô cùng. Rất rõ ràng, trước mắt đây hết thảy đã vượt ra chiến đấu phạm chủ, mà là Lìn đang điều khiển sức mạnh vận mệnh, đem hắn nhóm từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. Lìn chậm rãi hướng về phía trước, đi chỗ, thần minh giống như bông lúa ngã xuống. Có thần muốn chạy trốn, lại bị đầu ngón tay hắn một rát, vận mệnh chi tuyến đứt gãy, trực tiếp quy về hư vô. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, đã từng cao ngạo không thể y chư thần nghị hội, đã quân lính tan rã. Trung niên ma nữ nhìn qua bóng lưng của hắn, rơi lệ không ngừng. Nàng không cách nào tưởng tượng, cái này 10 vạn năm Lìn đến tột cùng đi đến thế giới như thế nào. Mà bây giờ hắn trở về, chỉ vì tại nàng bị thẩm phán một khắc này, là nàng cải thiện kết cục. Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình nắm giữ vận mệnh chi tù sức mạnh, liền có thể vô địch tại thế gian đi. Thần tổ Si A lạnh nhạt mở miệng. Hắn cuốn quanh lấy phong bạo cùng rực rỡ màu vàng lôi đỉnh, bên ngoài thân giấy lên màu trắng loá ánh lửa, tựa như hình người thiên thai giống như xẹt qua chân trời, những nơi đi qua liền không gian đều bị vô tình phá hủy, hóa thành liên tiếp bể tan cảnh đen như mực khe hở, tham lam cắn nuốt quanh mình hết thảy. Linh cũng không ngôn ngữ. Hắn giơ tay lên, ước vạn sợi tơ vận mệnh với hắn giữa ngón tay hội tụ, như chư thiên tinh thần sáng tắt lưu chuyển, lại như vạn cổ đêm dài cuối cùng ham yên lặng. Thần tổ Si ạ vẫn lấy làm kiêu ngạo sáng tạo quyền hành tại thời khắc này yếu ớt như ở trước mắt. Hắn tính toán điều động toàn bộ thời gian trường hạ sức mạnh ép hướng Linh, nhưng cái kia đủ để xé rách tinh thần dòng lũ, lại chạm đến trước người hắn lúc im lặng tiêu tan, giống như chưa từng tồn tại. Người chấp trưởng sáng tạo. Linh cuối cùng mở miệng, âm thanh bình tĩnh giống đang trần thuật chân lý, mà ta viết chung cuộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, sợi tơ kiềm chế, không có quang huy va chạm, không có rên rỉ rung động. Xì ạ thân thể từ đầu ngón tay mở đầu, giống như bị lao đi bút tích từng khúc tàn biến, không phải hủy diệt, mà là phủ định. Hắn tồn tại bị từ hết thể nhân quả, tất cả thời gian tuyến bên trong triệt để xóa đi. Phảng phất thần tổ Xì ạ chưa bao giờ sinh ra. Chư thần sát phiêu phủ ở bể tan cảnh thời không ở giữa, giống như bị kéo đứt đầu mối khối lỗi, không tiếng thở nữa. Linh chậm rãi xoay người, đi lại có chút trầm trọng, lại vẫn kiên định hướng đi cái kia bị phong ấn thân ảnh. Trung niên ma nữ, y vệ sở kinh ngạc nhìn qua hắn, nước mắt trên mặt chưa từng khô cạn, trong mắt đan sen rung động, đau lòng cũng không cách nào lời nói quyến luyến. Linh chưa từng ngôn ngữ, chỉ là đưa hai tay ra, em ấy giải khai gò bó nàng phong ấn. Sau một khắc, hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Không sao. Thanh âm của hắn vẫn như cũ thanh tịnh, lại lộ ra lấy tầng một khó mà sơ sót mỏi mệt, giống như là xuyên qua ước vạn năm tang thương. Trung niên ma nữ tại trong ngực hắn run rẩy, dưới ngón tay ý thức bắt lại hắn trước ngực và áo, phản phất sợ đây chỉ là một hồi ảo giác. Nhưng hắn ôm ấp hoài bão là chân thật như vậy, tim của hắn đập xuyên thấu qua vài áo truyền lại mà đến, chậm chạp, trầm trọng, lại như cũ kiên định. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Thiếu niên khuôn mặt như trước, rõ ràng bộ dáng vẫn là bộ kia thanh tú tuấn mỹ bộ dáng, nhưng tóc lại trắng loá như tuyết. Hơn nữa từ trong giọng nói của hắn, ma nữ tiểu thư nghe thấy được một tia khó mà phát giác giàn mua. Tóc của ngươi. Nàng âm thanh nhẹ nào. Không sao. Hắn nhẹ nhàng đánh gãy, đầu ngón tay mơn trớn mái tóc dài của nàng, hết thảy đều kết thúc. Nàng nhắm mắt lại, cuối cùng tại trong ngực hắn lên tiếng thúc thích. Cái này mười vạn năm chờ đợi, cô độc cùng tuyệt vọng, đều ở đây một tiếng không sao bên trong, triệt để tan rã. Tảng sáng ánh sáng nhạt đêm ái chiếu xuống bạt lệ trang biên, sương sớm như xa, quen quần tại đỉnh viện hoa hồng bụi cùng thềm đá ở giữa. Nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa, rơi vào trên Yvester mỹ mắt. Nàng giống như là từ một cái cực kỳ dài dòng buồn chán, hắc ám trong mộng dễ rủa đi ra, tim đập vẫn hơi hơi hốt hoảng, hô hấp ở giữa còn mang theo chút gấp rút. Nàng nắm mơ thấy chư thần thẩm phán, vũ trụ sụp đổ, vô tận cô độc cùng tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc, nàng phát giác nhiệt độ. Yvester chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình yêu nổi điền tên thiếu niên kia, bây giờ đang thần sắc điềm tĩnh mà co giúp ở trong ngực của nàng, nặng nề mà thiếp đi. Mặt mũi của hắn điềm tĩnh như lúc ban đầu, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, phản phất chỉ là đã trải qua một hồi mệt mỏi mạo hiểm, cuối cùng trở về nhà ngủ yên. Nàng nhìn chăm chú lên hắn, nhất thời không phân rõ cái này là mộng kéo dài, vẫn là chân thực quả tạo. Thẳng đến ánh mắt của nàng hướng về tay trái của mình, trên ngón vô danh, chẳng biết lúc nào bị mang lên trên một cái đơn sơ thiết hoàn. Nó thô ráp, chất phác, không có bất kỳ cái gì hoa lệ hoa văn trang sức, lại một mực nhốt chặt đầu ngón tay của nàng, giống như một cái yên lặng mà kiên định lợi thể. Nhìn rất như là một cái nhẫn cưới. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, nhìn qua viên kia thiết hoàn, khóe miệng không tự chủ được vung lên. Một khắc này, nước mắt im lặng trượt xuống. Nàng cúi người, đem khuôn mặt gần sát lìn trên trán, nghe hắn bưng vàng tiếng hít thở, cảm thụ được hắn chân thực tồn tại. Hoan nên trở về. Nàng nhẹ giọng nỉ non, giống như là tại đối với hắn nói, lại giống như tại đối chính mình xác nhận. Dương quang dần dần sáng lên, bao phủ hai người ôm nhau thân ảnh. Hết thảy đều yên tĩnh như lúc ban đầu. Phản phất không có phát sinh gì cả. Lại phản phất, đã qua dòng dã 10 năm. Yvester nhẹ nhàng bật cười.